Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa với Đức Giêsu rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi mà người ta theo Chúa, các tông đồ theo Chúa, cho tới lúc mà chúng ta nghe Phêrô hỏi Đức Giêsu: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Câu cuối ông ấy muốn nói cái gì? Chúng con bỏ mọi sự mà theo thầy, thầy coi chúng con được cái gì? Ông ấy tính hỏi như thế, đúng không? Đúng không? Ông nói: Thầy coi, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy thì chúng con sẽ được cái gì? Chúng con sẽ được cái gì? Thưa anh chị em, anh chị em nhiều khi đến đối với giáo điểm tin mừng cũng vậy. Cha coi, chúng con đã bỏ mọi sự đến với giáo điểm tin mừng, chúng con sẽ được cái gì? Đúng không? Nó to lên, đúng không? Rồi người đi tu cũng bảo rằng: Con đã bỏ cha mẹ mà đi tu thì con được
cái gì?
To lên thì con được
cái gì?
Chầm dưa cây quạt lên để hỏi Chúa thử coi nhé. Thử hỏi Chúa coi: Lạy Chúa, chúng con đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa thì chúng con được
cái gì?
Chúng con đã bỏ mọi sự mà đi theo lòng Chúa thương xót thì chúng con sẽ được
cái gì?
Chúng con bỏ mấy cha, mấy thầy, mấy sơ nói chúng con bỏ cha, bỏ mẹ để đi tu thì chúng con được
cái gì?
Rồi chị em đến với lòng Chúa thương xót, nói con từ mãi ngoài Bắc vô đây, từ Trung vô đây, từ miền Nam vô đây. Mấy bà hơn một tí là: Con ở miền Bắc á cha. Con ở miền Bắc vô đây thì con được
cái gì?
Anh chị em nghe Chúa trả lời với Phêrô và cũng trả lời cho những người đang thắc mắc về câu hỏi: Chúng con theo Chúa thì chúng con được
cái gì?
Có những người nghĩ rằng: Tôi đến giáo điểm tin mừng này tôi sẽ được khỏi bệnh. Có không?
Có.
Có không?
Có.
Có những người nghĩ: Tôi đến giáo điểm tin mừng tôi sẽ được trúng số. Có không?
Có.
Rồi đến giáo điểm tin mừng này tôi sẽ được sinh con. Có không?
Có.
Rồi tôi đến giáo điểm tin mừng này tôi sẽ được có công ăn việc làm. Có không?
Có.
Rồi đến giáo điểm tin mừng này tôi sẽ được vợ đẹp, con khôn, nhà cao, cửa rộng. Có không?
Có.
Đến giáo điểm tin mừng này tôi sẽ được cháy nhà, bị cướp của giết, bị cháy nhà, bị thất nghiệp, bị phá sản. Có không?
Có.
Vẫn còn tỉnh lắm. Cái gì chứ mà đụng đến quyền lợi của chúng ta là chúng ta tỉnh lắm, không có nghe lộn đâu. Mà nếu anh chị em thấy rằng mình đến giáo điểm tin mừng này, mình cầu nguyện, đang nghèo, mình cầu nguyện, rồi về Chúa ban cho nghèo hơn, còn đi không? Còn đi không? Nếu mình đang bệnh, đến giáo điểm tin mừng này cầu nguyện, đang bệnh, Chúa cho bệnh hơn, còn đi không? Đến giáo điểm tin mừng này đang là buồn, đến đây Chúa có cho buồn hơn không? Không. Đến giáo điểm tin mừng này chắc chắn, vì đây là nguồn hy vọng cuối cùng của nhân loại. Đến giáo điểm tin mừng này đang buồn thì sẽ vui, không thể buồn được. Đang thất vọng thì sẽ hy vọng, đang là chán nản thì sẽ vui mừng, chứ không thể nào mà đến với giao điểm tin mừng, đến với lòng Chúa thương xót mà như vậy được. Rồi có những người bảo thưa Chúa, con bỏ nhà cửa con đi theo Chúa, con đi tu, con được cái gì? Con được làm bề trên, có mong được làm bề trên không? Có. Có mong được làm chị giáo không? Có mong được làm cha giáo không? Có mong được làm cha giám đốc không? Rồi có mong được đi nước ngoài không? Cho nên là có nhiều người đi tu ngày hôm nay mà nói với Chúa là con bỏ mọi sự theo Chúa, thôi Chúa cho con làm bề trên đi, Chúa cho con làm giám đốc đi, Chúa cho con làm cha sở đi, Chúa cho con được cái này được cái kia đi. Đi tu mà vẫn còn tham quyền cố vị vô cùng, thưa anh chị em. Bầu cái gì chức nào cũng nhận hết, mặc dù không có khả năng, nhưng mà chả bao giờ là dám khiêm tốn và dám chân thành nói rằng tôi không có khả năng làm việc đó. Bầu quản lý cũng làm, bầu làm cha giáo cũng làm, mặc dù chả biết dạy học cái gì, chẳng biết quản lý tiền bạc cái gì, nhưng mà cứ người ta cho chức là làm. Cái mũ đã đội hai cái mũ rồi, chưa đã đội ba cái, rồi thêm chức nữa là bốn cái, thêm chức nữa là năm cái. Thưa anh chị em, có nhiều người đi tu mà cứ bị những cái danh vọng rồi chức tước địa vị nó ám ảnh. Cho nên là cứ hỏi theo Chúa thì con sẽ được. Theo Chúa thì con được. Nếu mà Chúa trả lời đi theo ta con không được. Bắt đầu rụt tay lại thế chứ. Bắt đầu yếu rồi. Đi theo ta con không được ở đời này. Nhưng mà Chúa nói với Phêrô rằng là này, khi mà con đi theo thầy, nghe đây, thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng. Nhớ là phải bỏ vì thầy và vì tin mừng. Có người cũng bỏ nhà cửa đấy, nhưng mà không phải vì thầy, không phải vì Chúa, vì tin mừng, mà vì cờ bạc. Có không? Cờ bạc. Cho nên là cờ bạc là bát thằng bần, cửa nhà bán hết, cha tay vào cùng. Có những người cũng bỏ cha mẹ, bỏ cả vợ con, không phải vì thầy, không phải vì tin mừng, mà vì bồ nhí. Thì vì có bồ nhí cho nên là bỏ vợ, có không? Vì có bồ nhí cho nên là bỏ luôn cả cha mẹ, có không? Vì có bồ nhí cho nên là bao nhiêu tiền lấy hết cho bồ nhí, có không? Rồi mới bắc thang lên hỏi ông trời. Nói tiếp, bắc thang lên hỏi ông trời. Ông nói sao? Đây. Không có phải là bỏ tiền bạc vì thầy, vì tin mừng, mà vì gái, bắc thang.
Nên hỏi ông trời ạ, có tiền cho gái có đòi được không ạ?
Rồi ông trả lời sao?
Ông trời ông bảo là rằng
tao không đòi được, huống chi là mày. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là mình khi mình cứ nói là vì Chúa, vì tin mừng, chứ mà thực sự có vì Chúa, vì tin mừng đâu. Đi tu mà bảo vì Chúa, vì tin mừng, có khi chả vì Chúa gì cả. Chỉ vì danh, vì lợi, vì quyền thôi. Danh, lợi, quyền, tiền. Những cái đó mà mình đi tu chứ chưa chắc gì đâu. Cũng như mình đến với Chúa vậy. Nhưng khi mà mình đến với Chúa thực sự vì Chúa, vì tin mừng, thì anh chị em tin chắc chắn đi, Chúa nói rằng là không hề có ai bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, ruộng đất gấp trăm lần. Nhưng mà không phải dừng lại ở đó. Nếu mà nhìn lại đó, chắc nhiều người đi theo Chúa lắm. Trời ơi, bỏ Chúa, à xin lỗi, bỏ nhà cửa mà đi theo Chúa lại được 100 cái nhà đi không? Bỏ một cái xe để đi theo Chúa, bỏ cái xe đạp đi theo Chúa, Chúa cho cái xe hơi đi không? Úi giời, đi to thế. Cho nên có nhiều vị mà cứ vừa mới chịu chức là có xe hơi, tôi thấy nó cũng bị làm sao ấy. Thôi thì nếu mà có thì cũng để từ từ, chứ làm gì nhanh thế. Vừa mới chịu chức xong cái là tạ ơn, cái là bắt đầu lên xe hơi rồi. Thì cái đó nó phản cảm, nó phản chứng lắm thưa anh chị em. Rồi có khi đi xe hơi chẳng biết luật gì cả, đi sau đụng vào người ta, rồi còn quay lại còn mang vốn người ta, bắt người ta bồi thường nữa, mà đưa nó đưa lên mạng nó chửi cho, có không? Đấy, cho nên chị em thấy rằng là mình phải vì Chúa, vì tin mừng cơ, chứ đừng có vì danh, vì lợi, vì quyền, vì tiền nữa, là không bao giờ được gấp trăm đâu, mà có khi mình còn mất thêm nữa, còn thiệt vào thân nữa. Vì Chúa rất công bằng, nghe rõ, Chúa nhiều lòng thương xót nhưng mà lại cũng rất công bằng, gieo gió thì gặp bão, chắc chắn là như thế. Cho nên Chúa bảo được gấp trăm nhưng mà cùng với sự ngược đãi, được gấp trăm nhưng mà cùng với sự ngược đãi, vì Chúa, vì tin mừng mà bị người ta ngược đãi, mà bị người ta làm khó dễ, mà bị người ta làm khó khăn đủ mọi thứ hết. Thưa anh chị em đi theo lòng Chúa thương xót sẽ cảm nhận được cái sự ngược đãi ấy. Tôi cảm nhận thấy rõ, tôi bỏ cha bỏ mẹ mà đi theo lòng Chúa thương xót, Chúa ban cho tôi gấp trăm lần. Những anh chị em hiện diện nơi đây là cha mẹ, là anh em, là bạn bè của tôi đây, kiếm đâu ra mà được như thế này. Sáng nay tôi đi làm việc với anh em An Ninh trách nhiệm, nói trung bình một ngày lễ ở đây thì bao nhiêu, bảo cứ phải cỡ ngàn người. Nói nhà thờ, kiếm cả nhà thờ này có ai mà ngày thường mà người ta đi lễ tới 1.000 người một ngày không? Và tôi không biết, tôi chỉ biết được rằng một điều, đó là người ta đến đây người ta cầu nguyện hàng ngày như vậy. Và đây là nơi cầu nguyện, người ta đến người ta đón nhận lòng thương xót của Chúa, người ta được ơn hoán cải. Hỏi hoán cải là sao? Hoán cải tức là đang từ xấu mà trở nên tốt, đó là hoán cải. Họ đang cờ bạc, đang rượu chè, xì ke, ma túy, đĩ điếm, cướp giật, họ đến với lòng Chúa thương xót, Chúa ban ơn cho họ được ơn hoán cải, họ trở thành con người tốt. Mà con người tốt như vậy là ích lợi cho xã hội, đúng không? Ích lợi cho giáo hội, đúng không? Ích lợi cho cả thế giới, đúng không? Mà cái đó ta gọi là tốt đời đẹp đạo. Và đó là lý do mà người ta đến đây. Người ta đến đây vì người ta cảm nhận nơi đây lòng Chúa thương xót đang tuôn trào ơn xuống trên họ. Và đây là những ơn tâm linh, các anh có thể không nhìn thấy được, nhưng mà những người dân ở đây họ chẳng lý luận gì cả, họ cứ đơn sơ, họ cứ hồn nhiên, họ đến, họ biết rằng lời của Chúa nói là sự thật. Ai bỏ cha mẹ, anh em, chị em mà vì Chúa, vì tin mừng sẽ được gấp trăm đời này cùng với ngược đãi, và nhất là được sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Đó mới là điều quan trọng. Ngược đãi, nếu mà ngược đãi rồi thì không được cái gì cả. Có đi theo Chúa làm gì không? Không. Dạy gì mà đi theo? Nhưng mà tôi biết rằng dù các anh có ngược đãi tôi, dù các anh có làm khó khăn cho tôi, nhưng điều quan trọng là tôi biết nếu mà tôi bị khó khăn, bị khó dễ vì Chúa, vì tin mừng, thì tôi sẽ được sự sống đời đời ở đời sau, chứ không phải đời này. Cho nên chúng ta đi theo Chúa vì chúng ta biết rằng mình bỏ mọi sự theo Chúa ở đời này sẽ được sự sống đời đời ở đời sau, sẽ được sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Đấy là cái hạnh phúc vô cùng mà những người không tin tội nghiệp cho họ, những người không tin thương cho họ, vì họ chả hiểu gì cả, họ chả biết gì cả, họ chỉ nhìn được cái cõi đời này mà thôi, họ chỉ nhìn được về khía cạnh vật chất mà thôi, còn tâm linh thì họ chả hiểu gì cả, tâm linh thì họ không biết gì cả, thì đáng thương cho họ lắm thưa anh chị em. Vì rằng chúng ta bỏ mọi sự, chúng ta theo Chúa, không phải chúng ta là những người cuồng tín, không phải chúng ta là những người u mê, không phải chúng ta là những người khờ dại, mà cũng không phải chúng ta là những người tính toán hơn thiệt với Chúa, mà chúng ta là người có lòng tê. Chúng ta là người có lòng mạnh lên tín thác, như vậy sao người ta biết mình tín thác? Chúng ta là người có lòng dù sống dù chết, dù thiên dù địa ngục, dù mọi thứ vẫn không làm chúng tôi mất lòng, dù roi vọt, dù tù đầy, dù làm khó khăn, dù thử thách vẫn không làm chúng tôi mất lòng. Cho nên lòng tín thác của tôi đặt ở nơi Chúa, vì chúng tôi tin rằng tôi bỏ mọi sự mà theo Chúa, tôi không mất gì đâu, tôi không có thiệt thòi gì đâu, mà tôi còn được Chúa bù lại gấp trăm ở đời này. Anh chị em thấy có người nào đi tu mà chết đói chưa? Có người nào đi tu mà phải đi ăn mày chưa? Có người nào đi tu mà khô rách áo ôm chưa? Chưa. Cho nên Chúa vẫn chăm lo cho những người đi tu, những người đi theo Chúa. Anh chị em thấy có người nào đi tu mà hót rác chưa? Có, tôi nè. Anh chị em thấy có người nào đi tu mà quét chợ chưa? Ai? Rồi đúng luôn. Tôi hót rác, tôi quét chợ, mà Chúa vẫn cứ cho sống, đâu sao đâu. 3 năm trời vừa đi học chủng viện, vừa đi quét rác, vừa đi hót chợ, vừa đi quét chợ, vừa đi hót rác, chứ không phải hót rác quét, vừa đi hót rác, vừa đi quét chợ, mà vẫn cứ sống khỏe, sống vui vẻ, mà học hành ngon lành, có sao đâu. Cho nên Chúa bù lại cho mình có sức khỏe, Chúa bù lại cho mình có đầu óc thông minh, mình học hành, có phải là gấp trăm lần không? Có phải gấp trăm lần không? Rồi cũng có người kia họ đi hót rác, nhưng mà đời họ cứ chìm ở trong bãi rác thôi. Họ không có lòng tín thác thì họ, cuộc đời họ cứ lầm lũ trong bãi rác. Còn bây giờ mình có lòng tín thác, Chúa lôi từ từ bãi rác. Anh chị em, có người nào mới đi tu mà hót phân chưa? Phân bắc, phân tươi, phân người đó, hót chưa? Có chưa? Tôi đã chui xuống cái hầm. Hầm mà ngày xưa đâu có nhà vệ sinh, người ta chỉ có đào lỗ thôi, xong người ta bác hai cái cây cầu lên trên, rồi là cứ lên đó mà đi vệ sinh, rơi xuống dưới, rồi bắt đầu lấy cho rải lên, rồi chừng 3 tháng sau lại moi lên, ủ vào, làm phân, phân bắc chua, tôi rau xanh, nó xanh là nhờ cái đó đấy. Chui xuống dưới đó mà bao nhiêu hết một lọ dầu mà bôi vào mà nó còn vẫn còn ẩm mùi, mà một tuần lễ sau tắm mà còn chưa hết mùi cơ mà, thưa anh chị em. Mà chúng tôi thấy được một cái điều, đó là gì? Mình bỏ mọi sự mình đi theo Chúa, có những cái thử thách đấy, nhưng mà trong cái thử thách đó tôi nhận ra được cái bàn tay của Chúa. Như lúc mà tận cùng bằng số nhất, như lúc mà tối đen nhất, như lúc mà khó khăn nhất, như lúc mà gặp cái mà Chúa bảo rằng là ngược đãi ấy, thì tôi nhìn ra rằng là chính trong ngược đãi ấy, Chúa đang làm cho mình có lòng tín thác vào Chúa hơn. Lúc đó có những anh em đã bỏ cuộc đi vượt biên, có những anh em bỏ cuộc đi về lập gia đình, có những anh em bỏ cuộc cởi áo nhà tù, chỉ còn là một số thôi. Và cái số còn lại đó thì ngày hôm nay người làm cha sở, người làm giám mục, người làm chức to chức lớn, tôi về giáo điểm tin mừng này. Và khi về giáo điểm tin mừng này, không có lấy một cái gì ở trong tay, không có lấy một đồng nào ở trong tay, mà chả có ai giúp đỡ, chả có ai đỡ đầu, chả có ai hỏi han gì cả. Tôi cứ bám chặt lấy Chúa, cứ bám chặt lấy Chúa. Mà anh chị em nhìn, sau hơn 2 năm, ai làm được nên cơ đồ này? Tỏ lên, ai làm được cơ đồ này? Ai xây dựng giáo điểm này? Giờ mạnh lên cái quạt, nói mạnh lên chứ cho người ta nghe, chứ thôi người ta không nghe rõ, ta tưởng tôi là chết tôi đó. Ai làm nên giáo điểm này? Ai xây dựng nên giáo điểm này? Ai bảo vệ giáo điểm này? Ai gìn giữ giáo điểm này? Ai đem anh chị em đến đây? Ai chữa lành cho anh chị em? Ai nâng đỡ anh chị em? Ai bảo vệ anh chị em? Ai bắt nạt anh chị em? Bà này Chúa nữa. Chúa bắt nạt bà bao giờ? Bà nói bà đổ vạ cho Chúa. Chúa bắt nạt bà đó bà. mà đổ vại Chúa, tội nghiệp Chúa vậy. Thế thì chị em thấy là nếu mình vững tin vào Chúa như vậy, chả có gì phải lo, chả có gì phải sợ. Có đứng trước quan quyền, có đứng trước vua Chúa, có đứng trước bao nhiêu người, tôi vẫn cứ nói một là một, hai là hai. Có chết thì tôi cũng vẫn tin tuyên xưng rằng là tất cả những việc ở đây, những việc anh em được chữa lành bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn, những việc anh chị em đến đây được bình an, những chị em đến đây được an ủi nâng đỡ, tất cả là bàn tay của, và những sự dữ nó xảy ra đến đây là bàn tay của. Mấy người này, ấy, Chúa tôi mà sự dữ là bàn tay của Chúa mà giờ. Đó là bàn tay của ma quỷ, Chúa cho nó, Chúa cho ma quỷ nó phá, Chúa cho ma quỷ nó quậy để mà thử thách lòng, lòng tê tê, mà thử thách lòng. Chúa cho bàn tay của ma quỷ nó quậy phá để thử thách lòng. Chúa cho con người phá chúng ta, thọc gậy bánh xe chúng ta, ném đá dấu tay chúng ta, tố cáo chúng ta là để thử thách lòng. Cho nên dù gì đi nữa, ta vẫn biết được rằng là bỏ mọi sự mà theo Chúa thì được gấp trăm đời này, cùng với là sự ngược đãi, mà nhất là được sự sống đời đời. Đó là điều quan trọng hơn cả. Mà muốn được như vậy, thưa anh chị em, Thánh Gia-cụ bài đọc 1, chúng ta nghe Phê-rô nói rằng: vì thế anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức. Nhớ Phê-rô nói là hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy, tức là niềm tín thác đấy. Hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện. Như những người con biết vâng phục. Nghe rõ đây, anh chị em đến giáo điểm tin mừng nghe rõ. Và anh chị em đang nghe giảng nghe rõ ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới nghe rõ. Như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia lúc anh em còn mê muội. Đừng chiều theo những đam mê trước kia lúc chúng ta chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Lúc ta chưa biết đến lòng thương xót Chúa, ta còn chiều theo đam mê xác thịt, chiều theo thế gian, chiều theo dục vọng. Nhưng bây giờ đã biết lòng thương xót của Chúa rồi thì đừng chiều theo những đam mê ấy nữa. Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở. Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở. Anh em hãy sống thánh thiện trong. Rồi quạt sang người bên phải là cách ăn, quạt sang người bên trái là nết ở. Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống đấng thánh đã kêu gọi anh em. Vì có lời kinh thánh chép rằng: hãy sống thánh thiện vì ta là đấng thánh. Hãy sống thánh thiện vì ta là. Anh chị em đến với giáo điểm tin mừng, hãy sống thánh thiện vì Chúa là. Anh chị em đến với giáo điểm tin mừng, hãy có lòng thương xót vì Chúa là đấng có lòng. Mạnh lên, anh chị em đến với giáo điểm tin mừng, hãy có lòng thương yêu nhau vì Chúa là đấng. Anh chị em đến với giáo điểm tin mừng, hãy biết chia sẻ cho người khác vì Chúa là đấng. Đấy, nếu mà ta thương xót nhau, ta sống như thế đó, thì Chúa sẽ xót thương chúng ta và ban cho chúng ta gấp mấy lần. Đây này anh chị em này, hãy nhìn đây, Chúa ban này nhiều lắm. Đây, nguyên gia đình lên đây coi Chúa ban cho biết bao nhiêu ơn. Đây, con đứng ở trên này. Rồi, hai bé lên đây con. Bé đứng đây, bé đứng đây, bé đứng đây con. Con nhặt này lên, nhặt. Bé đứng đây con, đứng đây. Con tên là gì?
Con tên là Hậu Anh.
Hậu Anh mấy tuổi?
5 tuổi.
Con tên là gì?
Thảo Nhi.
Thảo Nhi mấy tuổi?
1.
Mấy? Mấy?
3 tuổi.
Mấy?
3 tuổi.
Rồi, một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi. Con bé này mấy... Đứng đây con. Còn... Đứng yên đây. Còn...
Cháu là Thảo Vân.
Con bé này mấy tuổi?
Dạ, thưa cha là 5 tháng ạ.
Đứa 5 tuổi, đứa 3 tuổi, đứa 5 tháng. Bé lên đây con, lên đây, đứng với bố. Rồi, rồi đứng ở ngoài. Rồi, tụi con giới thiệu cho mọi người biết cho con tên là gì, ở đâu và được những người gì, gia đình được bao nhiêu người con.
Dạ, con là Du Xe Nước Văn Trường ạ. Con
thưa cha, con là Maria Bùi Thị Quyên ạ.
Dạ, chúng con đang thuộc giáo xứ Quảng Biên, giáo phận Xuân Học ạ.
Ừ.
Dạ, vợ chồng con thì được nhiều ơn lắm, nhưng mà hôm nay con kể ba ơn mà Chúa ban cho ba con của con ạ. Ơn đầu nè, con lớn nhà con là đầu năm 2013, à, thưa cha, chúng con đang làm rau muống ở Bình Mỹ, thì có cái chòi lá nhỏ lắm chứ ạ, mà hôm đấy vợ chồng con ra vườn thì lúc cơ bọn chúng con để cháu ở trong nhà, mà về thì toàn là rắn xanh không chả, nhiều năm trời, mười mấy hai chục con ấy, mà lúc cơ lên cái sàn thì rớt 3-4 con.
Con gì?
Con rắn xanh ạ, độc lắm nhở.
Con rắn xanh là rắn rất độc rồi.
Mà không rớt vào cái nôi mà vợ chồng con đang đặt cháu lớn ạ, mà rớt ở cái sàn nhà là 3-4 con, với lại con ngó lên cái mái nhà mà bằng lá cả hơn chục con nữa, con ớn luôn nữa. Mà về hai vợ chồng chỉ nghĩ đến Chúa, bảo thôi Chúa che chở ban cho không rớt vào cái nôi một con nào. Đấy là ơn đầu và ơn.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là cháu thứ hai của con ạ. Thì cuối năm 2014 ạ, thì vợ chồng con đi chơi thì về muộn 11 giờ đêm ạ. Thì cháu khóc, thì vợ chồng con thấy cháu khóc thì mới được mấy tháng mà cha, thì vợ chồng con lại pha sữa cho cháu bú. Thì đang khóc thì cháu bú vào cái cháu bị sặc sữa, miệng mày là tắm tím hết luôn. Vợ chồng con sợ quá, đang cởi trần vậy, bế luôn lên xe đưa vào bệnh viện. Thì trên đường con chỉ biết xin Chúa hãy cứu lấy con thôi, cứ xin Chúa vậy. Từ lúc con đi xe máy á, là cứ chạy vào tới cổng viện vì không thấy cháu ói ra được một tí sữa. Xong rồi con bảo con mừng quá, cứ đưa vào trong thì bác sĩ bảo như nào không sao nữa rồi.
Hallelujah. Ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là cuối năm vừa rồi sinh cháu này chưa được một tháng ạ, thì con lớn nhà con bị bệnh thủy đậu mà nó lây ghê lắm, thì lây sang con em xong lây sang mẹ. Mà cháu mới được có mấy tháng, con sợ là đi đến bác sĩ bảo hơi mà lây sang cháu là phải đưa đi ngay. Thì con tối đến con hàng xin, con cứ xin Chúa là phụ hộ cho cháu không bị lây cái thủy đậu vào, không biết sao nữa. Rồi còn mấy ngày nữa là Tết ạ. Xong rồi con cứ xin Chúa vậy. Thì ba mẹ con lớn là bị hết, còn mỗi cháu nhỏ không bị.
Bố
con cũng không bị ạ. Dạ.
Bố là anh ấy có bị không?
Dạ con không bị ạ.
Hallelujah. Rồi đó là ba ơn của ba bé. Hôm nay anh chị về đến với giáo điểm tin mừng này là làm sao mà chúng con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay, dắt cả ba bé đến đây để mà làm chứng cho Chúa.
Dạ, 2 năm trước con nghe mấy người hàng xóm nói rồi chị đến nhà bè đây, rồi con tìm xuống nhà bè. Ngày trước ở năm 12 ấy, là vợ chồng con ở trên Bình Mỹ ấy, là cứ đi nhà thờ Chí Hòa với lại nhà thờ Tân Đông ấy cha, ở cuối đường Lê Văn Khương, là cha thờ đầu với lại cha xoa bụng cho nhà con đều khỏe mạnh, ba cháu mang bầu đều khỏe mạnh hết, đều đi cha xoa đầu với thờ bụng cho đều khỏe mạnh hết ạ.
Hallelujah. Rồi để cho tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi tặng cho con cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Thì anh chị em ngày thứ năm này đây là 31 tháng 5, mời anh chị em đến giáo điểm tin mừng lúc 4 giờ chiều để chúng ta mỗi người nhận một cặp giải lụa xanh lụa trắng, để chúng ta 4 giờ dâng hoa lòng thương xót để bế mạc tháng hoa kính Đức Mẹ. Xin mời tất cả anh chị em ngày thứ năm 31 tháng 5 anh chị em đến đây nha. Rồi đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi đây là tràng chuỗi đây gửi tặng cho con, xin Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con cả gia đình nha. Mút có đi tu không?
Không.
Rồi dứt khoát. Rồi mời, cảm ơn chúng con về chỗ con. Rồi mời hai con lên đây. Khuê đứng đây con. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết chúng con tên gì, ở đâu và được ơn gì.
Dạ, thưa cha, con là anh Trần Thị Hoa, thuộc giáo xứ Tân Lạc và giáo phận Bảo Lộc ạ. Dạ, gia đình con thì có rất nhiều ơn, nhưng mà con xin kể bốn ơn chính thôi ạ. Dạ, bố con là du xe Trần Văn Phú, là năm nay 56 tuổi, nhưng mà vướng vô rượu chè cờ bạc là 20 năm. Nhưng mà...
Bao nhiêu năm?
Dạ, 20 năm ạ. Dạ, mẹ con với lại gia đình con là nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện đó, thì bây giờ bố con đã đi xưng tội và cứ sáng sớm là bố con là dậy sớm xong rồi đi lễ, là bây giờ là rất là ngoan đạo ạ.
Hallelujah. Lên mạnh lên thưa anh chị em. Hallelujah. Người cho thấy đây là một cơn quá lớn, một người mà 20 năm cờ bạc rượu chè như vậy, mà 56 tuổi, tức là từ 26 tuổi đã như thế, mà bây giờ 36 tuổi như thế, mà bây giờ được ơn quay trở về với Chúa như vậy. Đấy là một cái ơn vô cùng lớn. Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là anh trai cả nhà con là du xe Trần Văn Quý, là năm nay là 38 tuổi. Anh là vướng vô ma túy và cờ bạc là hết 5 năm. Xong rồi vợ con là cũng chán anh, xong rồi bỏ anh. Xong rồi nhờ cha và cộng đoàn và các giáo xứ là cầu nguyện cho anh của con, thì bây giờ anh của con đã bỏ được ma túy rồi ạ. Và bây giờ là cũng đi xưng tội và rước lễ rồi. Nhưng con xin cha và...
Hallelujah. Bố thì 20 năm, con thì 5 năm. Bố thì 20 năm cờ bạc rượu chè, con thì 5 năm ma túy và hàng đá. Hôm nay cả bố lẫn con đã được ơn quay trở về với lòng Chúa thương xót. Ơn thứ ba.
Dạ, ơn thứ ba là chị gái của con là Maria Trần Thị Điền, năm nay 33 tuổi. Chị đã có hai bé gái và hiện tại là đang mang thai, là nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện là chị đã mang thai bé trai ở trong bụng rồi ạ, sắp sinh rồi ạ.
Hallelujah. Bố, anh, rồi chị, rồi ơn cuối cùng, thứ 4.
Dạ, ơn cuối cùng là của con. Con cũng bị rất nhiều bệnh, nhưng mà con tới đây là nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì bây giờ là trong người con là hết bệnh rồi ạ. Dạ, con bị viêm gan siêu vi B, rồi bị hay bị đau đầu này cha nè, với lại bị bệnh trĩ. Vậy thôi ạ cơ. Dạ.
Đủ ba cái đủ chết rồi, như vậy thôi ạ, còn muốn thêm à? Còn vậy thôi ạ nữa. Rồi, còn bé này, con tên gì?
Mẹ Trần Văn Minh Quân.
Cái gì?
Mẹ Trần Văn Quân.
Quân mấy tuổi?
7 tuổi.
Con học lớp mấy?
Lớp 1.
Mốt có đi tu không?
Dạ không.
Rồi. Cha tặng cho con cái máy nha. Vậy con nghe với mốt lớn suy nghĩ lại rồi đi tu nha. Nha.
Dạ.
Ừ, rồi. Tốt quá, đây giờ tặng con cái cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, để ngày thứ năm 31 tháng 5 đến đây mà dâng hoa kính Đức Mẹ, bế mặt thăng hoa, dâng hoa lòng thương xót. Đây là móc khóa gửi tặng cho anh con nha, người đã 5 năm lao vào ma túy bỏ Chúa. Chúa chúc lành cho con. Rồi, rồi xin mời người kế tiếp. Rồi, mời cô bế bé lên đây cho ông thôi. Rồi nó khóc nữa.
Thưa cha, con được ơn là con gái con lúc con có bầu.
Từ bình tĩnh, con tên gì?
Dạ, con tên Lê Thị Minh Lệ, Maria Lê Thị Minh Lệ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 38 tuổi.
Ở đâu?
Dạ, con ở xứ Sơn Tây ạ.
Rồi, xứ Sơn Tây. Rồi, con được ơn gì của Chúa, nói cho mọi người nghe.
Con có bầu bé này, con bị động thai, con đi từ vũ con khám. Thì người ta nói là bé bị nguy cơ cao, nhiễm, bị bệnh đau á, cha. Thì con về con cũng cầu xin cha, con khấn. Mà con thì con sanh ra thì con đã, con đi sàng lọc máu thì con chẳng có bị bệnh gì hết cha. Thì con cũng... Còn được ơn ấy, thì nay con đi cũng làm chứng cho Chúa gì vậy con.
Con sinh bé ra là mấy tháng?
Dạ, bữa nay bé được 5 tháng rồi chứ.
5 tháng lúc sinh ra được mấy ký?
Dạ, lúc nó bé được 2.9 chứ.
2.9 mà lúc mà mang thai thì người ta nói là có nguy cơ bị đau. Và người ta yêu cầu.
Dạ, người ta yêu cầu con là đi chọc ối để có bé.
Thì là bỏ cái thai đi. Mà con làm sao mà con không bỏ mà con dám giữ lại?
Dạ, con bỏ vì con nghĩ tới Chúa thì con còn sao thì con nuôi dạy thôi con.
Để con đi cầu nguyện ở đâu làm sao?
Dạ, con có lên đây con cầu nguyện cha. Con cầu nguyện, con xin cha cầu nguyện cho con cũng đi được 2 lần lúc con mang thai ạ.
Rồi, hallelujah. Đời đứa bé mà con nghĩ rằng phải bỏ nó đi đây.
Dạ.
Bé lên cao cho mọi người thấy. Đây, bé. Ui. Đặt. Nói bà đi về chỗ ông dưới. Rồi để cho tặng anh con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây xin. Rồi gửi cho mẹ chồng con, rồi Chúa chúc lành cho con. Thôi mời anh bạn lên đây.
Con.
Rồi con tên là gì con?
Con là Phêrô Lê Đức Hợp ạ.
Hả?
Con là Phêrô Lê Đức Hợp ạ.
Lê Đức Hợp con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 32 tuổi ạ.
Rồi con ở đâu và làm gì?
Con ở giáo họ Sơn Đình, giáo xứ Đại Điền và địa phận Bắc Linh ạ.
Rồi con được ơn gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người?
Con thì con được ơn Chúa là 6-7 năm nay con dùng ma túy và thuốc phiện ạ.
6-7 năm nay con đã dính vào ma túy và thuốc phiện. Rồi xong đấy con.
Thì từ năm ngoái đến năm nay thì là về nhiều lúc con muốn đi tà lễ này kia nhưng mà trong lòng kiểu ái lấy này kia nhiều lúc con cũng không dám đến. Và trong nhà tà bây giờ con thì bố con bảo con vào trong này và đi lễ ở trong này để cầu xin Chúa thương xót con để con bỏ hẳn đi hoặc như lại bỏ hẳn đi ạ.
Con vào đây được mấy lần rồi?
Con lần đầu tiên ạ.
Rồi. Và việc con có quyết tâm là làm lại cuộc đời không?
Con có.
Quyết tâm bỏ thuốc phiện, bỏ ma túy không?
Con có.
Quyết tâm đi theo Chúa không?
Con có.
Hallelujah. 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 Anh Chúa hỏi Phêrô 3 lần con có yêu mến thầy không? Hôm nay Chúa cũng hỏi anh đúng 3 lần. Con có ạ. Con có ạ. Con có ạ. 3 lần tuyên xưng của anh để cho mọi người thấy rõ lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của con người, lớn hơn quyền lực của Satan, của ma túy. Cho tặng con cái máy 365 bài giảng nha. Nắm lấy nghe. Nhớ quyết tâm rồi thì đừng bao giờ liên lạc với bạn bè nữa. Nhớ tất cả cái số điện thoại của những đứa bạn cũ, của những đồng chí mà đi với con đó, bỏ hết đi nha. Không có bạn bè gì những cái bạn đó nữa phải mới thoát được. Nhưng ma quỷ nó sẽ dùng những người bạn đó để rủ rê con quay trở lại. Và đây con phải ôm chặt lấy Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót. Những lúc mà con lên cơn, những lúc mà con không chịu được, ôm chặt lấy Chúa và nói lạy Chúa Giêsu.
Con ủy thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu.
Con ủy thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu.
Con ủy thác vào Chúa.
Rồi Chúa chúc lành cho con đi bình an. Hallelujah. Rồi mời con.
Dạ thưa cha, con là Maria Vũ Kim Liên ở giáo xứ Bắc Hải, giáo phận Xuân Lộc. Dạ thưa cha, này con đến đây con làm chứng là cách.
Con nói to lên con ơi, con nói to lên, con nói to lên, mọi người nghe được. Con đến đây con làm chứng về được ơn gì, nói to cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, hồi nhỏ mọi con đi bác sĩ mà nhiều người cứ nói là con bị bệnh tim bẩm sinh, nên là bố mẹ con rất là lo lắng. Nhà con hồi đó cũng nghèo lắm. Xong rồi cái đến tuổi mà đi chuẩn bị lấy chồng mẹ. Dạ. Con không sợ lắm, con không dám đi lấy chồng. Thế là con, nhà con là ngoài Bắc, thế là con từ con bỏ chỗ Nam, giống như là con bỏ tất cả để con đi tùy đấy. Thế là đến lúc bác sĩ khám nói là không thể để được nữa. Đi đây là con về quê con đi khám thì bác sĩ nói là chỉ bị giãn tĩnh mạch độ phụ thôi. Thế là con mổ chỉ mất hết có 10 triệu thôi. Thế là nhà con rất là vui. Rồi
hallelujah.
Dạ. Và sau đó con lấy chồng thì con sinh được 2 bé liền. Mà con lại sinh mổ nên là bé sau con sợ lắm. Thế là con cũng cứ đi cầu nguyện, con cứ xin Chúa là sao cho con được khỏe mạnh á. Sinh là mẹ tròn con vuông. Thế là con hai con là con giờ cũng mạnh khỏe và con lớn rồi.
Hallelujah.
Và ơn thứ ba là con có một anh trai, anh của con cũng 20 tuổi là bị bệnh thần kinh á. Thế là về anh con cũng, bố mẹ con nhà con nghèo mà hồi đó bố mẹ con cũng vất vả lắm. Thế là anh con cứ vé rồi mấy bữa lại đi bệnh viện đấy đó. Thế là con cũng cứ cầu xin Chúa là sao nếu mà Chúa thương anh con á thì cho các anh con được khỏi bệnh. Còn nếu mà không anh nữa thì cho anh con được về với Chúa. Thế là có một ngày anh con nói là anh con chỉ sống nên bằng tuổi Giê-xu là 33 tuổi thôi là anh con sẽ đi. Thế là đúng đến tuổi mà qua ngày 3 tuổi 33 chứ ạ. Thế là cha con, anh con đi đêm hôm ấy là đi đến một cái hồ, ở xứ con có một cái hồ lớn lắm. Thế là anh con không biết sao mà lại chết ở đó. Thế là rồi đó, mà cái hồ đó là hay bị chết đuối lắm. Rồi đó anh con chết tới giờ thì không có ai bị chết đuối nữa chứ ạ.
Sao con biết được giáo biển tương? Hôm nay con đến đây con làm chứng cho Chúa.
Dạ thì nhà con có mẹ chồng con thì cũng thường xuyên cứ 2 tuần đi một lần. Hôm nay con cũng chưa mới định đi mà bác con, chị các chị của con rủ các con của con. Thế là các con của con cứ năn nỉ nó mẹ đi với con đi. Không, con nó cứ khóc thôi. Thế là con phải đi.
Đành phải đi. Thưa anh chị em, đây gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa ngày thứ năm 31 tháng 5. Nhớ đến đây để mà dâng hoa kính Đức Mẹ nha. Rồi, mời anh.
Vâng, con trước hết con xin...
Thôi, anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và được ơn gì?
Vâng, thưa cha là con tên Trần Văn Dương ạ, con ở địa phận Bùi Chu ạ.
Vâng ạ,
con năm nay 55 tuổi cha. Vâng ạ, con đến đây như vậy là cũng nguyện vọng của con là con cũng rất là mong muốn như ý. Đến đây như vậy là con xin về Thiên Chúa như vậy bạn.
Rồi, anh được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Vâng ạ, thưa cha là con được ơn như vậy là Thiên Chúa đã ban cho con ở như vậy là con đã bị lão. Và đến hôm nay Thiên Chúa đã ban cho con được an bài mạnh khỏe. Và con luôn luôn cảm ơn Thiên Chúa. Đến hôm nay con như vậy là quyết tâm để như vậy là con đi vào trong đây với cha, để cha như cầu nguyện cho con và như thêm sức cho con được nhiều.
Anh bị bệnh não như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha là con đi bán phở ngoài Hải Phòng cha. Vâng, thế thì như vậy là lúc sáng dậy 6 giờ sáng này như vậy là con cũng như vậy dậy là con cũng không biết gì cả cha. Thế đến lúc mà như vậy là vợ con thì nó mới bắt đầu như vậy rằng là nó mới tưởng là con như vậy là chỉ bình thường thôi. Thế đến lúc này như vậy là con với nhà con nó mới ra nó mới làm như vậy là tất cả những cái ở trong như vậy là phở quán phở đó. Thế nên là khi như vậy vào thế con là làm im không biết gì. Vâng, thế đến lúc này như vậy là vì xung quanh người ta xóm người ta mới đưa con đi. Đưa con đi thì trong khi đó như vậy là con như vậy nó cũng yếu, con không biết gì cả. Đến lúc coi như vậy là suốt coi như vậy là con như vậy vào cái dịp đó nên vào dịp Tết ra. Thì như vậy là vào như vậy là lúc đó là con được 15 hôm là vào Tết. Thế thì như vậy là khi đến lúc đưa từ ngoài đến về là con cũng không có biết gì cả. Thì đến lúc là coi như vậy là về đến nhà thì như cũng nhờ Chúa như vậy là ban người này mọi người cũng cầu nguyện cho con. Thế là con cũng được đến như ngày hôm nay. Đấy là con cũng cảm ơn bề trên, cảm ơn Chúa rất nhiều.
Rồi sao anh biết được giáo điển tin mừng, anh từ ngoài Bùi Chu mà anh lặn lội vào trong miền Nam này để làm chứng cho Chúa?
Dạ thưa cha là như vậy là con cũng được biết coi như vậy là cách đây mấy năm. Thì như vậy là đến lúc mà con bị như vậy thì như vậy là con cũng rất là muốn đi. Nhưng đến lúc này như vậy là con lúc đó con bị bệnh con chưa đi được. Thì đến ngày hôm nay con khỏe mạnh được Chúa ban cho con rồi. Thì đến hôm nay là con sẵn sàng rồi. Con như luôn luôn lúc nào con cũng tưởng nhớ đến và con đến đi bằng được đến tận nơi Chúa cha đây để cha cầu nguyện cho con.
Hallelujah. Thưa anh chị em, lúc mình bệnh mình không thể vào được, nhưng mà lúc mình khỏe giá nào cũng phải vào để tạ ơn Chúa, để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, đấy là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất. Chúa bảo 10 người phong cùi không được khỏi hết sao mà chỉ có một người ngoại đạo quay lại để mà tạ ơn Chúa. Cho nên mỗi ngày giáo điểm tin mừng của chúng ta đến đây dừng thánh lễ, chúng tôi luôn luôn mời gọi anh chị em hallelujah. Lý do là vì như vậy, là vì mỗi ngày nếu mình đếm lại thì không biết bao nhiêu ơn lành Chúa ban cho mình, mà mình thờ ơ, mà mình lãnh đạo, mà mình phũ phàng, mà mình khi không em lại ngoảnh mặt làm ngơ. Mình ngoảnh mặt làm ngơ với Chúa, và lúc nào cần thì mình lại quay về với Chúa, còn lúc mà ngon lành thì mình lại ngoảnh mặt làm ngơ, không biết gì đến ân huệ của Chúa. Thưa anh chị em, có rất nhiều người ngày hôm nay nhận được ân huệ của Chúa mà không bao giờ biết Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh cái máy, nhà có máy chưa?
Dạ, chú cha con có thôi ạ.
Rồi, vậy tôi tặng cho anh cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đi với Chúa. Ở lại hôm nay là ngày thứ 3, thêm ngày thứ 4, ngày thứ 5, thứ 5 còn ở lại không?
Dạ, thưa cha là con còn ạ.
Rồi, thứ 5 đến đây dâng hoa lòng thương xót, dâng hoa kính Đức Mẹ để bế mạc thăng hoa nha. Rồi, xin mời chị áo vàng đây. Lúc nãy có người hát bài ngoảnh mặt làm ngơ, tôi thấy chị này chị quay mặt đi, chị không thèm nhìn, chị đã ngoảnh mặt làm ngơ với Chúa bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, con kính chào cha.
Tôi đã hỏi thì chị trả lời con kính chào gì nữa, tôi đó là chị ngoảnh mặt làm ngơ với Chúa bao nhiêu năm?
Dạ 30 mấy năm cha, 38 năm.
38 năm, nay chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con 51 tuổi con.
51 tuổi mà 38 năm ngoảnh mặt làm ngơ với Chúa, vậy là lúc đó bao nhiêu tuổi? Hả? 23. 13 tuổi đã ngoảnh mặt làm ngơ với Chúa rồi. Suốt bao nhiêu năm bỏ Chúa? 38 năm bỏ Chúa. Thì anh chị em lúc nãy có ông kia tới 40 năm, còn chị này bảo cũng không kém gì 38 năm bỏ Chúa. Nhờ đâu mà chị được ơn quay về với Chúa để hôm nay chị đứng lên làm chứng cho Chúa?
Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Kim Hoa, con ở giáo xứ Long Điền ở tỉnh Bình Phước. Con cái năm mà mới năm 2016 vừa rồi ấy, thì gia đình con cũng không phải là ngoảnh mặt, nhưng mà con cũng ơ hờ vậy thôi, con không biết đến lòng thương xót Chúa. Nhưng mà từ cái lúc mà gia đình con bị cái biến cố rất là lớn, thì lúc đấy là con muốn bỏ Chúa thật. Con
biến cố gì mà đòi bỏ Chúa?
Dạ thưa cha, là biến cố có một người thứ ba họ xem là gia đình nhà con ạ. Dạ rồi con như là một con điên vậy, ma quỷ nó cắm chỗ.
Cần ghen nó lên đó phải không?
Dạ, ma quỷ nó cắm chỗ con là không thể tha thứ được. Tức là con như là con bị tự ái, con bị xúc phạm lắm. Xong rồi con buồn bã, rồi con cứ con lên cả nhà giáo xứ con lan lộn, con khóc lóc ghê lắm. Vậy xong rồi cũng có nhiều người chị em cầu nguyện cho con, và có chị Thúy với lại chị Hoa ở giáo xứ Long Điền, chị với giới thiệu con đến với lòng thương xót Chúa. Thì lúc giờ con mới đi đọc kinh, thì tự nhiên con thấy là tâm hồn con mới được bình an. Con lúc bây giờ con mới suy nghĩ lại, thì con nghĩ là tại sao mình theo Chúa bao nhiêu năm nay rồi mà bây giờ Chúa thử thách mà con lại bỏ Chúa. Xong rồi con từ từ thì con cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Thì lúc bây giờ con mới đi chỉ với đưa cho con, giúp con bán cho con cái máy 500 bài giảng của cha. Thì con cứ nghe, thì con cộng vào cái bệnh con bị mất ngủ nữa, bệnh thần kinh con chữa phải 10 năm nay rồi mà không hết. Con đi bao nhiêu bệnh viện cũng không hết, năm nào con cũng tốn tiền thuốc. Sau này tới hồi mà con nghe cái máy của cha thì con cứ từ từ con bình an, rồi từ từ con ngủ được. Một đêm con ngủ được 4-5 tiếng, và lúc trước con chỉ ngủ được 2 tiếng thôi mà đầu con cứ đau. Mà từ cái chuyện đấy thì con càng đau nữa, rồi con cũng như là bị bức xúc, con không suy nghĩ được gì cả. Ai nói động đến con thì con nhảy lên. Con
nhảy lên hả?
Dạ, thì con chỉ muốn cào họ, muốn xâu xéo họ thôi. Nhưng mà từ khi mà con đi giáo điểm này thì con cũng biết được bao nhiêu là lần rồi, thì con thấy được bình an, rồi con hết khóc, rồi con thấy con được vui vẻ. Rồi tối nào con cũng mở cái clip của cha ở trong YouTube đấy, thì con nghe được bài giảng của cha. Thì con rồi con nghe xong con chưa ngủ được, con nghe cái máy của cha, thế là cha ru ngủ bao giờ ấy.
Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông, em tên tân tần đàn ra 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 ra. Tôi ru em ngủ, Chúa ru chị ngủ chứ không phải tôi ru chị ngủ đâu. Rồi Hôm nay chị đã được ơn quay trở về với Chúa. Chúng ta thấy một người dám đứng lên trước cộng đoàn mà nhìn nhận rằng mình đã thờ ơ, đã ngoảnh mặt với Chúa 38 năm. Một người đã nhìn nhận rằng bản tính của phụ nữ là ghen. Và có người thứ ba xen vào gia đình của mình không chịu nổi, mình nhảy lên. Bây giờ chị có nhảy lên được nữa không?
Dạ thưa cha không ạ, từ con đến với lòng thương xót Chúa thì con không có nhảy lên nữa, mà con mỗi lần khi gặp cái gì thì con có thể là con cầu nguyện với Chúa, là con tín thác ở Chúa thì con thấy nó nhẹ hơn. Còn lúc trước á, mà ai mà động vào con thì con có thể là có khi con xé rác ra.
Có ai dám đụng vào bà nữa không? Bà xé xác ra, chứ đâu phải bà nói con xé xác ra nói nhẹ nhàng như vậy đâu, con xé xác ra. Thưa anh chị em, lời Chúa Thánh Phêrô bảo là anh chị em hãy tỉnh thức, hãy coi lại cách ăn nết ở của mình. Hãy coi lại cách ăn nết ở của mình sao cho đẹp lòng Chúa, sao cho thánh thiện trong cách ăn nết ở. Vì có lời Chúa nói rằng hãy nên thánh vì ta là đấng thánh. Chúa nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay hãy nên thánh. Hãy mạnh lên, giơ tay con lên, hãy vì ta là, hãy vì ta là. Cho nên trong cách ăn nết ở của mình cũng phải xét lại coi mình có nhảy lên mỗi khi người ta đụng đến mình hay không, coi mình có muốn xé xác ra đứa nào mà nó dám đụng đến chồng của ta hay không, coi mình có chịu đựng được khi mà có ai nói xúc phạm đến mình hay không. Trong cách ăn nết ở của mình, coi mình đi mình phục vụ cộng đoàn, mình có vụ lợi hay không, mình có tấy máy hay không, mình có tơ hào đồng xu nào hay không. Thưa anh chị em, xem mình đi mình phục vụ, coi lại cái cách ăn nết ở của mình. Mình mang tiếng là người đi phục vụ lòng Chúa thương xót, mình mang tiếng là người đi theo lòng Chúa thương xót, mà cách ăn nết ở của mình có xứng đáng với con cái của lòng Chúa thương xót hay không, hay là mình sống ích kỷ, hay là mình sống tham lam, hay là mình vụ lợi, hay là mình chỉ nghĩ đến bản thân mình, hay là mình chỉ lo vun quén về cho nhà mình, cho gia đình mình, cứ hở cái là lấy, hở cái là trôm, hở cái là lấy, hở cái là trôm, bất kể của ai, của Chúa cũng như của chùa cũng như của mọi người cũng như của ta, ta cứ lấy. Thưa anh chị em, đấy, hãy coi lại cách ăn nết ở của mình. Cảm ơn con đã mạnh dạn đến đây để nói cho mọi người một cái ơn rất lớn, trả tặng cho con cái cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa ngày thứ năm 31 tháng 5 đến đây để dâng hoa lòng Chúa thương xót nha. Dâng hoa kính Đức Mẹ. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời cô. Con được ơn gì của Chúa, nói.
Thưa cha, con là Trần Thị Kim Loan, năm nay con 58 tuổi, con ở giáo xứ Nam Pháp, giáo phận Hải Phòng. Thì con tháng 11 năm vừa rồi, năm 2017, thì là sau một lần đi cấp cứu thì con chiếu chụp thì bác sĩ nói là con bị ung thư buồng trứng, bởi lúc giờ khi cấp cứu thì hạch với lầy dịch nổi hết ở trên bụng con rồi. Thế thì lúc bây giờ thì gia đình con thì rất là hoang mang, cả hai bên nội ngoại rất là hoang mang, thì cầu xin cộng đoàn các nơi cầu nguyện cho con. Và khi đấy thì anh con là vào gọi điện vào cho con, ở trong này gọi điện vào cho con là cho con số điện thoại của cha và hướng dẫn con cách mở mạng ra để xem Chúa cha giảng ở giáo điểm tin mừng này. Thì khi con mở ra, lúc đầu thì con không biết mở, thế con cứ vừa gọi điện vừa hỏi, thì anh con hướng dẫn thì con mở ra được. Thì con vừa mở được một lúc thì cái cha giảng một chút thôi, thì con lấy máy điện thoại của con nhắn tin với cha luôn. Thì một khoảng 1-2 tiếng sau thôi thì cha nhắn tin lại cho con, cha nói là yên tâm, cha sẽ cầu nguyện cho con. Và lúc bây giờ con nghĩ rằng bởi vì cái bệnh của con lúc bây giờ là hạch nó nổi hết rồi, mà hai bên ổ bụng con là đã dịch hình đầy hết rồi, thì đấy là cũng là một án tử, thì con chỉ biết bấu víu lòng thương xót của Chúa rồi. Thì từ lúc bây giờ thì con cũng khi cha nhắn tin cho con rồi, thì con liên để con cầu xin lòng thương xót Chúa. Thì sau khi con đi mổ, thì và điều trị, thì cho đến bây giờ thì con đã hết bệnh và con xuất viện được 3 ngày, khi là tất cả các kiểm tra kiểm chứng của bác sĩ là không còn cái gì nữa, thì xong cái là con đặt vé vào đây luôn. Thì hôm nay là con trong người con là đã bình thường và khỏe mạnh, thì hôm nay con vào đây là con xin tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Hallelujah. Đây một người từ mãi ngoài Hải Phòng hả? Đây, gửi tặng cho chị cái máy từ Hải Phòng, chị bay vào đây để chị tạ ơn Chúa đã cứu sống chị qua căn bệnh. Xin Chúa chúc lành cho chị và cái máy 365 bài giảng để về loan báo làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa thứ năm 31 tháng 5 đến đây nha. Rồi, để riêng hoa. Rồi, mời bà chị lên đây.
Này cha, con là Tây sao anh, con ngoài Bắc con về vào ạ. Nhưng mà này cha, thì con cũng Chúa đã ban nhiều ơn lắm, nhưng mà con nói ba ơn thôi. Thì này cha, thứ nhất là con dài con bị nghiện 10 năm mà.
Nghiện cái gì?
Bị nghiện, nghiện hút. Vâng, chơi linh tinh. Nhưng mà lúc giờ nhà con ốm bị ung thư máu trắng, mà con ốm lúc giờ đốc ra bài ốm, ốm con ốm luôn từ bây giờ, nhà con chết được 2 tháng bắt đầu con bị bệnh, là ốm ruốt từ bấy giờ đến bây giờ. Mà lại Chúa, nhiều khi con không biết nhắn tin, con bảo con gái con nhắn tin cha cho mẹ, mẹ giờ bố mày mất rồi, nó đi vào đường đời rồi, mẹ thì chết thôi, giờ đầu óc tao không biết nào tao đần được nữa. Con nhắn tin cho cha, chỉ con cứ con bảo mẹ ơi, cha nhắn tin là con mừng run hết cả người lên. Thì là cha nhận lời cầu nguyện cho đúng 3 giờ chiều, mẹ hợp một lòng rồi cha cầu nguyện 5 giờ thương xót rồi cầu nguyện cho mẹ. Vậy trong bảo ừ, nó mừng lắm, trong con cũng vậy. Từ bấy giờ là con nó đi ngay từ lúc bấy giờ đến giờ là 10 năm cha, 10 năm bây giờ. Thì từ lúc ấy cho đến bây giờ là con vào tù là 4 năm, nhưng mà từ khi vào tù ngày nào có 5 giờ thương xót để con cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa xin thương xót con, tha thứ tội lỗi cho con và cứu con, cứu con và cứu con. Con bấy giờ con ốm thế này con chết, con đầu óc con thế này con chết. Vâng,
bây giờ thì nó làm sao?
Dạ thì bây giờ là chưa, con cầu nguyện với Chúa cho con về rồi, nhưng mà giờ đây thì lạy Chúa thì không,
nó đã bắt đầu cai nghiện được chưa?
Cai hết rồi ạ. Rồi.
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Thứ hai là giờ con nhiều bệnh lắm, con bị bệnh não tai biến lần thứ 4, con bị thái hóa 3 đốt, 2 đốt là 5 đốt, bị mật sỏi thận, nhưng giờ còn mấy hòn sỏi mật thôi, còn thận con khỏi hết, dạ dày con khỏi hết rồi.
Hallelujah. Ơn thứ ba.
Nằm con khao khát.
Ơn thứ ba.
Vâng, à, thầy ạ, con nói như vậy ạ. Thì con khao khát, để con ốm con vào được, con khao khát con vào để con làm chứng cho Chúa, để Chúa đã chữa con khỏi mà đưa con về được rồi. Vâng.
Vâng, một người mà anh chị em thấy lúc chồng thì mới chết, con thì đang ở tù và 10 năm nghiện, còn mình thì sỏi mật, sỏi thận và đủ thứ bệnh. Chúng ta thấy trong cái thử thách đó còn tín thác vào Chúa hay không. Mà từ ngoài Bắc mà dám tín thác mà nhắn tin vào trong này để xin cộng đoàn chúng ta cầu nguyện. Và rồi chỉ tín thác vào Chúa, chỉ lần chuỗi cho chị ấy và cho đứa con trai ở trong tù của chị ấy. Bây giờ sau 10 năm nó đã bỏ được cái ma túy, nó đã quay trở về. Chị đã được khỏi bệnh, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, nhất là cái lo lắng, cái buồn phiền, Chúa đã cất cái đó đi. Đó là cái ơn rất lớn. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và gửi cho cái thằng 10 năm xì ke ma túy ấy một cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha, để Chúa móc lại, để nó đừng có đi hoang nữa. Rồi, bé lên đi con.
Thưa cha.
Đứng chân.
Thưa cha, con là Teresa người Địa Thảo, con ở giáo phận Thanh Hóa, giáo sư Chính Tự. Chính tòa, năm nay con 16 tuổi, một năm trước con bị u nang buồng trứng. Bác sĩ bảo con mổ nhưng con không mổ. Con quyết định vào cha, con đi lễ được 4 lần, mỗi lần con đi lễ được cha đặt tay 2 lần. Sốc.
Mỗi lần cha đặt tay 2 lần, tức là con đi 2 vòng đúng không?
Vâng ạ. Sau 4 lần con được cha đặt tay 7 lần con về Thanh Hóa, con đã khỏi. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn gia đình Thánh Gia, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Bệnh gì?
Con bị ung nao buồng trứng.
Vậy con đã khỏi.
Vâng ạ.
Vậy hôm nay con vô đây con tạ ơn Chúa.
Vâng ạ, với lại con, anh con bị ung thư biểu cổ nên bây giờ anh con đang vào đây ạ.
Rồi làm sao con biết được giáo điểm tin mừng mà con vào trong đây tới 4 lần, đặt tay 7 lần?
Chị gái con đi xong rồi con hỏi đường, một mình con tự vào đây. Con bắt xe vào bến xe miền Đông, con bắt xe vào giáo điểm tin mừng.
Một mình con từ ngoài Bắc vào đây, mười mấy tuổi?
Con 16, năm đấy con 15 tuổi ạ.
Lúc đó mới có 15 tuổi, một mình bắt vào đây rồi con ở đâu?
Con ở nhà trọ.
Rồi còn sao con biết đường con đến đây?
Con tự hỏi ạ.
Con tự hỏi, rồi sao mà con đặt tay một vòng rồi con cách nào con lại vòng lại lần thứ hai được?
Con chờ cha.
Hả?
Con chờ hết lễ rồi con lại quay lại ạ.
Hallelujah. Thưa anh chị em, một con bé nó 15 tuổi mà dám lặn lội từ ở đâu?
Con ở giáo phận Thanh Hóa, giáo sư Chính Tòa.
Ở nhà thờ Chính Tòa, giáo phận Thanh Hóa, 15 tuổi mà lặn lội vô đây, rồi ở nhà trọ, rồi vô tới 4 lần, đặt tay 7 lần. Cho tại rồi còn cái máy bị u nang buồng trứng, mới có 15 tuổi mà đã u nang buồng trứng. Rồi đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cái cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Có ở lại thứ năm dâng hoa không?
Dạ có ạ.
Rồi thứ năm 31 tháng 5 lên dâng hoa nha.
Vâng ạ.
Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót gửi tặng cho anh con đang bị ung thư nha. Chúa chúc lành cho con. Rồi rồi mời cái cô đó, rồi mời cô đó lên đây.
À, thưa cha, con tên Nguyễn Thị Liễu, năm nay 46 tuổi. Con có một ơn mà hôm nay con đến đây con tạ ơn cha vì chồng của con á, bị bệnh.
Chồng con tên gì?
Chồng con tên
hả?
Nguyễn Văn Hán.
Chồng con tên Nguyễn Văn gì?
Nguyễn Văn Hán.
Hán hả? Hán là Hán bao nhiêu tuổi?
À, chồng con 47 tuổi.
Ở đâu?
Còn con ngồi hướng bên đó.
Đâu?
Ngồi gần chỗ kêu ông lên đây nè.
Rồi anh Hán ơi. Rồi chồng con bị bệnh gì?
Dạ chồng con bị bệnh đau ruột á. Rồi chồng con mổ được một tháng mấy rồi. Cái đi về nhà cái chồng con bị trúng lợ cái chở vô bệnh viện. Bệnh viện thì có chị hai này, chị kêu con nhắn tin cho cha đi. Con nhắn hoài đâu 90 tin cha không có trả tin chứ. Cái đi xuống với bệnh viện với cái con nhắn tin cuối cùng nữa, con cầu cha là trả tin là cho con đi, cho chồng con hết bệnh. Cha con ngủ quên con giật mình con dậy cái con thấy tin nhắn của cha. Cái từ đó tới sau cái chồng con hết bệnh, đưa vô siêu âm chụp hình gì cũng không có bệnh gì hết. Rồi bữa nay con đến đây con tạ ơn cha, mà con không có biết cầu Chúa, con cầu cha không mà. Chào cha.
Quê con là con đạo gì?
Con đạo Phật. Con không có biết Chúa là gì hết á, con kêu cha Long cứu con không à.
Hallelujah. Vậy thì bây giờ hôm nay con cha phải nói rõ cho con là con phải cầu Chúa nha. Chúa là đấng chữa lành cho chồng của con. Cha chỉ là người cầu nguyện thôi, cầu khấn để xin Chúa chữa lành cho chồng con nha. Lần sau con có bệnh là con phải nói lạy Chúa, xin Chúa chữa bệnh cho con. Nói
dạ xin Chúa chữa bệnh cho con.
Rồi nhớ nha.
Dạ.
Rồi hallelujah. Dạ một người mà con rồi sao mà con biết đến đây mà con chạy đến đây con làm chứng.
Con có cái chị hai đó đó, ba chỉ con mà con hai vợ chồng con bằng hộ cho thành phố á. Cái chỉ kêu con về hoài à, đi đây à, khổ không có tiền chị cho tiền đi à, con đi về đây chồng con bệnh nữa nằm bệnh viện con đâu có đi được đâu. Rồi tới nay con mới tới đây được, con tạ ơn Chúa và cha đã nhận được tin nhắn của con.
Rồi, con làm nghề gì?
Dạ con bằng mướn không à, con bằng hộ ở thành phố.
Thưa anh chị em, một người làm mướn là một chị, một người phụ nữ làm phu hồ mà cầu nguyện cho chồng mình. Và bây giờ cái người phu hồ, phụ nữ ấy lặn lội từ ngoài thành phố đến Nhà Bè mà không có tiền đi xe. Nhờ một người chị em cho tiền xe để đến đây với một mục đích duy nhất là để tạ ơn Chúa. Anh chị em công giáo mình tự suy nghĩ lại cái tấm gương của người phụ nữ. 10 người không được khỏi hết sao mà lại chỉ có một người ngoại đạo quay lại đây. Hallelujah. Rồi, Chúa lành cho con nhé. Rồi, rồi xin mời anh. Rồi, mời.
Thưa cha cùng toàn thể cộng đoàn, tên con là Phaolô Lại Thế Quát, con ở giáo xứ Đức Tâm thuộc Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hôm nay con vào làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con xin phép cha và cộng đoàn con chỉ kể hai ơn của con.
Ơn thứ nhất
là con đã được Chúa hoán cải từ khi con bắt đầu vào bộ đội năm 18 tuổi. Thì con bắt đầu xa Chúa, mà cũng như là thầy cô lúc nãy nói là hoành mặt.
Bao nhiêu năm?
Thưa cha, năm 1976, rồi trong 15 năm trong quân đội, con chỉ xưng tội có một lần, và sau đó năm thứ 16 là con về. Trong đó khi gia đình kinh tế rất là khó khăn, con lao vào làm ăn và con cũng vẫn đi lễ, nhưng mà con không có xưng tội. Thỉnh thoảng con vẫn cứ rước lễ. Thế rồi trong mấy chục năm sau, 20 năm sau, con chỉ xưng tội có 2 lần. Và đến cách đây 10 năm thì con đi làm thuê ở nước ngoài. Thế và trong khi đó là từ đến năm đấy, năm 18 tuổi đến năm nay là con 59 tuổi, tức là con đã 41 năm con xa Chúa. Thế và đến năm 1217 năm 2017 thì Chúa ban cho con một căn bệnh bị tiểu đường, và con cũng rất cảm ơn người vợ của con đã nói là anh mở YouTube bài giảng của Cha Long và đọc kinh cầu nguyện Chúa sẽ chữa lành. Trong khi đó là con mỗi ngày, con ngày nào con cũng vừa làm và con vừa nghe bài giảng của cha, nghe hết cả 2 bài. Con nghe các chứng nhân đã lên làm chứng, và lúc đó con rất cảm động, có khi vừa làm vừa khóc. Thế rồi trong khi đó là con được Chúa vừa chữa lành cho con về bệnh thân xác, và cũng cảm hóa cho con để con ngày nào con cũng đọc kinh cầu nguyện vào buổi tối, đọc chuỗi lòng thương xót và đọc kinh kinh Đức Mẹ. Thế rồi đến năm nay thì con đã quyết định là về hẳn. Con đã mua vé 2 chiều nhưng mà con bỏ vé, con không sang nữa. Con đang làm thuê ở nước ngoài ạ. Ở nước Nga. Và con sợ rằng sang đấy rồi xa nhà thờ, xa cha, xa Chúa thì con lại trở lại như trước. Thế và hiện nay con trở lại thành một người con ngoan của Chúa. Và bệnh của con đi khám thì từ khi ở bên đó là con đang là 18 phẩy. Thế rồi con cũng được, con cũng cầu nguyện và con cũng uống thuốc và uống lá thì bệnh giảm đến một gần 3 tháng nay. Con xét nghiệm thì trở lại bình thường, tức là bệnh của con đã hết.
Hallelujah. 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 Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người mắc căn bệnh 41 năm, căn bệnh ung thư tâm hồn. Còn căn bệnh thân xác của anh là bệnh.
Thưa cha, bệnh thân xác của con là bệnh tiểu đường ạ.
Bệnh tiểu đường. Thì Chúa chữa lành cho cái căn bệnh tâm hồn 41 năm bỏ Chúa. Mà để chữa được căn bệnh ấy, Chúa đòi hỏi anh ấy phải dứt khoát. Phải dứt khoát với lại cái môi trường mà nếu anh quay trở lại nước Nga, anh ấy lao động, có thể anh ấy sẽ bị tiếp tục cuốn hút vào công việc và lại tiếp tục bỏ Chúa. Lâu lâu mới đi lễ một lần và bỏ xưng tội cả mấy chục năm, buồn tình cái lên rước lễ. Chưa thấy một người giữ đạo một cách rất là hời hợt và cẩu thả như thế. Vì muốn rước lễ thì phải xưng tội, vì sạch tội trọng mới được lên rước lễ. Có nhiều người ngày hôm nay đang mắc cái căn bệnh đó là không chịu đi xưng tội mà cứ chạy lên rước lễ mặc dù đang mắc tội trọng. Như thế mình lại chồng chất thêm tội mà thôi. Trừ trường hợp là mình mắc tội trọng mà mình không có nhớ, rồi đến khi mình đến tận nơi rồi, thừa tác viên sắp sửa cho mình rước Chúa rồi, thì lúc đó mình mới nhớ rằng mình mắc tội trọng. Lúc đó giáo hội cho phép mình vì danh dự của mình. Nếu mình đi quay xuống thì người ta sẽ bảo rằng này, cái thằng này mắc tội trọng. Cho nên lúc đó mặc dù mình biết mình mắc tội trọng, nhưng mà mình gần tới chỗ rước lễ rồi, giáo hội cho phép mình được rước mình Thánh Chúa vì tôn trọng cái danh dự của mình. Dĩ nhiên là sau đó thì mình phải đi xưng tội. Đó, chỉ trường hợp đó thôi. Còn nếu mình biết mình mắc tội trọng thì bỏ lễ Chủ nhật là mắc tội trọng rồi còn gì nữa. Vậy mà cứ buồn tình đi lễ và cũng buồn tình thì lên rước lễ. Thì anh chị em thấy ngày hôm nay rất nhiều người đang đi vào cái con đường đó. Cái con đường là không có dọn tâm hồn mình sạch tội trọng mà mình cứ ào ào mình lên rước Chúa. Và cái con đường là bỏ lễ Chủ nhật coi như là chuyện cơm bữa, chuyện bình thường, mà không biết rằng mỗi lần bỏ một lễ Chủ nhật là một tội trọng nếu mình lười biếng. Còn trường hợp mình bệnh, mình nuôi người bệnh, mình sinh con, mình nuôi con thơ, phải coi con thì không mắc tội bỏ lễ Chủ nhật và lễ trọng. Hoặc là mình ở xa quá không thể đi lễ được thì không mắc tội bỏ lễ Chủ nhật, lễ trọng. Anh chị em nắm vững như vậy để chúng ta dĩ đạo không có máy móc mà dĩ đạo hoàn toàn một cách ý thức và hiểu biết hơn. Đây tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là chàng chuỗi lòng thương xót, đây anh đeo vào và móc khóa lòng Chúa thương xót để Chúa móc anh lại, đừng có đi hoang 41 năm rồi nha. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Thưa anh chị em, mấy chị em cùng cầm lấy cây quạt và mỗi người chúng ta hãy tự hỏi mình: tôi bỏ mọi sự, tôi đi theo Chúa, thực sự tôi có bỏ để mà theo Chúa không? Hay tôi bỏ để tôi đi theo thế gian chứ không đi theo Chúa? Và tôi đi theo Chúa thì tôi mong ước là sự, cuộc sống đời đời chứ không phải là đi tìm của cải đời này. Và tôi đi theo Chúa để mà có được sự sống đời đời như vậy thì Chúa mời gọi là hãy tỉnh thức và hãy coi lại cách ăn nết ở của mình sao cho thánh thiện. Hãy nên thánh vì ta là, hãy nên thánh vì ta là, hãy nên thánh vì ta là. Rồi mấy chị em cầm cây quạt trên tay, vừa hát vừa làm theo cử điệu, vừa cầu nguyện thật sốt sáng. Cầm quạt trên tay, nhìn làm theo cử điệu, cầm cây quạt xuống, nhìn và làm theo.